Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ ba, ngày 22 tháng 9 năm 2015, gồm có Suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo, và bài thời sự nói về Giải thích của Chánh án Tòa án Tổng giáo phận thành phố Hồ Chí Minh về hai tự sắc mới ban hành của Đức Thánh Cha về hôn nhân. Kế đó là tiết mục Lời Chúa Chúa Nhật, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Trích tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 8, từ câu 19 đến câu 21. Khi ấy, mẹ và anh em Đức Giêsu đến gặp người, mà không làm sao lại gần được, vì dân chúng quá đông. Người ta báo cho người biết, thưa Thầy, có mẹ và anh em Thầy đang đứng ngoài kia, muốn gặp Thầy. Người đáp lại, mẹ tôi và anh em tôi chính là những ai nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành. Quý vị và các bạn thân mến, khi Đức Thánh Cha Phanxicô đến Hàn Quốc để tham dự Đại hội Giới Trẻ Á Châu, đông đảo dân chúng đã đến với Ngài. Ra tận chân máy bay đón Đức Thánh Cha, có bà Tổng thống Park Cận Huệ, hai em bé trong y phục cổ truyền của Hàn Quốc tặng hoa cho Ngài. Trong phái đoàn 300 tín hữu Công giáo Hàn Quốc hiện diện tại phi trường để chào đón Đức Thánh Cha, cũng có hai người đã vượt biên từ Bắc Triều Tiên, bốn thân nhân các nạn nhân bị thiệt mạng trong vụ đắm tàu, hai công nhân nước ngoài từ Philippines và Bolivia, những người khuyết tật và các con cháu các vị tử đạo sắp được phong chân phước. Họ đến với Đức Thánh Cha không phải chỉ để tò mò, nhưng hơn hết là vì lòng thán phục và kính trọng dành cho Ngài, bởi đời sống đơn nghèo, tốt lành và những lời giáo huấn rất bình dị của Ngài. Bài tin mừng hôm nay cũng cho chúng ta thấy sự ảnh hưởng lớn lao của Chúa Giêsu đối với dân chúng. Với những lời giáo huấn và các phép lạ Chúa Giêsu đã làm, dân chúng đã tuấn đến với Người, đến nỗi mẹ và anh em Người đến gặp Người mà không làm sao lại gần được. Họ đến với Chúa Giêsu bởi đời sống giản dị và lời giảng bình dân của Ngài. Qua bí tích rửa tội, chúng ta trở thành những môn đệ của Chúa Giêsu, và chúng ta cũng được lắng nghe lời Chúa và được học giáo lý về Chúa Giêsu. Vậy, chúng ta có thường xuyên ước ao đến gặp Chúa như dân chúng trong bài tin mừng hôm nay hay không? Hay chúng ta chỉ đến gặp Chúa nơi nhà thờ, chỉ vì bổn phận phải làm mà thiếu lòng yêu mến Chúa? Hay chúng ta chỉ đến gặp Chúa, chỉ vì áp lực gia đình, hay vì áp lực lấy chồng lấy vợ? Sức mạnh có thể khiến chúng ta đến được với Chúa Giêsu không gì khác hơn là tình yêu dành cho Ngài. Tình yêu ấy làm cho chúng ta vượt qua mọi khó khăn và khao khát chạy đến với Chúa Giêsu luôn mãi, qua đời sống cầu nguyện và hoạt động bác ái của mỗi người. Nuôi dưỡng tình yêu ấy không gì khác hơn là đời sống cầu nguyện liên lỉ với Chúa, sống lời Chúa dạy trong đời sống thường ngày, và năng viếng thăm Ngài nơi nhà chầu thánh thể và trong mỗi thánh lễ. Khi sống những điều ấy, chúng ta là những người anh em của Chúa Giêsu như Ngài đã nói: mẹ tôi và anh em tôi chính là những ai nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành. Thánh Augustino đã nói: cứ yêu trước đi, rồi sau đó muốn làm gì thì làm. Tình yêu sẽ làm cho chúng ta vượt qua những vướng mắc cuộc sống để có thể đến với Chúa. Vướng mắc ấy có thể là sự lười biếng, có thể là tính ham chơi, có thể lòng ham muốn tìm của cải. Tình yêu ấy không chỉ giúp chúng ta gặp gỡ Chúa nơi nhà thờ, nhà chầu, nhưng còn thúc đẩy chúng ta loan tin mừng, loan báo niềm vui có Chúa cho mọi người. Niềm vui ấy chúng ta cảm nhận được qua những giờ nguyện gẫm, những giờ ở bên Chúa. Tình yêu làm cho mọi trở ngại trong việc loan báo tin mừng thành những cơ hội để ta cảm nhận được tình yêu Chúa, để chúng ta có những cơ hội thuận tiện để chạy đến với Chúa Giêsu. Lạy Chúa, xin cho chúng con cảm nhận tình yêu Chúa dành cho chúng con. Xin cho chúng con biết đáp trả tình yêu ấy cũng bằng chính tình yêu giới hạn của chúng con, qua đời sống cầu nguyện liên lỉ và thực hành bác ái với mọi người. Amen.
Cho con tận
Vừa rồi là phần suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Tin Tôn Giáo do Duy An phụ trách.
Và các bạn thân mến, trong phần tin tức hôm nay, chúng tôi xin tiếp tục tường thuật chuyến viếng thăm mục vụ quốc gia Cuba của Đức Thánh Cha Francisco. Sau gần 12 giờ bay từ Roma, máy bay của hãng An Italia chở Đức Thánh Cha Francisco, đoàn tùy tùng và 75 ký giả quốc tế đã đáp xuống phi trường José Martí ở La Habana, thủ đô Cuba, lúc gần 4 giờ chiều ngày 19 tháng 9 vừa qua, mở đầu cho các hoạt động của ngài trong 10 ngày viếng thăm tại Cuba, Hoa Kỳ và Liên Hiệp Quốc. Đây là chuyến đi dài nhất trong 10 cuộc tông du Đức Thánh Cha thực hiện trong 2 năm rưỡi qua. Cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco tại Cuba có chủ đề là Thừa sai của lòng thương xót, ám chỉ tới năm thánh ngoại thường về lòng thương xót của Chúa, sẽ được chính thức khai mạc vào ngày 8 tháng 12 tới đây, kỷ niệm đúng 50 năm bế mạc Công đồng chung Vaticano thứ hai. Từ trên máy bay bước xuống, Đức Thánh Cha đã được Chủ tịch Raúl Castro cùng với Đức Hồng Y James Ortega, Tổng giám mục giáo phận La Habana sở tại, tiếp đón. Trong khi 21 phát đại bác nổ vang chào mừng vị quốc khách. Năm em bé đã tặng hoa cho ngài, và Đức Thánh Cha dừng lại hỏi thăm các em và tặng mỗi em một sâu chuỗi mân côi. Trong diễn văn chào mừng, Chủ tịch Raúl Castro đã bày tỏ lòng quý mến, kính trọng và tâm tình nồng nhiệt của nhân dân Cuba được đón tiếp Đức Giáo Hoàng, và ông nói rằng, chúng tôi rất quý chuộc và biết ơn về sự nâng đỡ của ngài đã dành cho cuộc đối thoại giữa Hoa Kỳ và Cuba. Việc tái lập quan hệ ngoại giao là bước đầu tiên trong tiến trình bình thường hóa quan hệ giữa hai nước, giải quyết các vấn đề và sửa chữa những bất công. Sự cấm vận đã gây ra những thiệt hại cho con người và những khó khăn cho các gia đình Cuba. Việc cấm vận ấy là điều tàn ác, vô luân và bất hợp pháp. Cần phải loại bỏ cấm vận. Chủ tịch Castro cũng gọi chế độ kinh tế quốc tế hiện nay là bất công vì nó hoàn cầu hóa tư bản và biến tiền bạc thành thần tượng. Ông hãnh diện vì những chinh phục của chế độ xã hội chủ nghĩa Cuba, nhất là trong lĩnh vực y tế, học đường, nhưng ông cũng nhìn nhận cần phải thực hiện kiểu mẫu này về mặt kinh tế và xã hội. Về phần mình, Đức Thánh Cha lên tiếng sau lời chào của Chủ tịch Raúl Castro. Đức Thánh Cha cảm ơn chính quyền, giáo quyền và tất cả những người đã chuẩn bị cho cuộc viếng thăm của ngài và nhắc đến các vị tiền nhiệm đã đến thăm nước này trước đây. Đức Thánh Cha nói, Chúa quan phòng cho tôi được đến đây ngày hôm nay tại đất nước yêu quý này, theo vết không thể xóa nhòa trên con đường đã được các cuộc tông du đáng ghi nhớ mở ra, các cuộc viếng thăm của hai vị tiền nhiệm của tôi tại nước này, Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô thứ hai và Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16. Tôi biết rằng, việc nhớ lại các vị gợi lên lòng biết ơn và quý mến nơi dân chúng và chính quyền Cuba. Rời phi trường, Đức Thánh Cha về tòa sứ thần tòa thánh để dùng bữa chiều và qua đêm. Cha Lombardi, giám đốc phòng báo chí tòa thánh cho biết, dọc đường dài 18 cây số có hơn 100.000 người đứng hai bên đường để chào đón Đức Thánh Cha. Theo báo chí, số người phải đông đảo hơn nhiều vì những hàng dài ngày càng dày đặc hơn khi xe chở Đức Thánh Cha đến gần tòa sứ thần tòa thánh. Sáng Chủ nhật 20 tháng 9, Đức Thánh Cha từ tòa sứ thần tòa thánh đến quảng trường cách mạng ở thủ đô của Cuba để cử hành thánh lễ vào lúc 9 giờ sáng giờ địa phương. Trong thánh lễ đầu tiên tại Cuba, Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi các tín hữu thực thi tinh thần phục vụ chân thực đối với những người anh chị em, đặc biệt là những người yếu thế. Quảng trường cách mạng ở thủ đô La Habana là nơi biểu tượng của đất nước Cuba, mang tên nhà cách mạng José Martí, một ký giả kiêm thi sĩ nổi tiếng, đã chống lại sự đô hộ của người Tây Ban Nha hồi cuối thế kỷ thứ 19, và đã bị giết trong trận chiến chống lại người Tây Ban Nha lúc mới được 42 tuổi. Quảng trường này có thể chứa được 600.000 người và đã từng là nơi được hai vị giáo hoàng trước đây, Gioan Phaolô thứ hai và Benedicto thứ 16 cử hành thánh lễ. Đến nơi, Đức Thánh Cha dùng xe mui trần tiến qua các lối đi để chào thăm hơn nửa triệu tín hữu hiện diện nơi đây dưới bầu trời nóng bức. Tại nhà thánh, trước khi mặc phẩm phục để cử hành thánh lễ, Đức Thánh Cha gặp và chào một số đại diện của các giáo hội Kitô ở Cuba. Đồng tế với Đức Thánh Cha có đông đảo các giám mục và hàng trăm linh mục Cuba. Và trong số những người hiện diện cũng có Chủ tịch Raúl Castro và bà Tổng thống Argentina. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha quảng diễn bài tin mừng, thuật lại cuộc tranh luận giữa các môn đệ trên đường đi theo Chúa Giêsu để xem ai là người lớn nhất, quan trọng nhất. Và Chúa dạy họ rằng, nếu ai muốn là người thứ nhất, thì hãy trở thành người cuối cùng trong mọi người và phục vụ tất cả mọi người. Ai muốn làm lớn thì hãy phục vụ người khác, chứ không sử dụng người khác. Đức Thánh Cha giải thích rằng, đó chính là điều nghịch lý của Chúa Giêsu. Các môn đệ tranh luận xem ai được chiếm chỗ quan trọng nhất, ai là người ưu tiên, ai ở trên luật chung, trên quy luật tổng quát, để làm cho mình được nổi bật ước muốn ở trên người khác. Ai leo lên nhanh nhất để chiếm những trách vụ mang lại cho mình những ưu thế? Chúa Giêsu đảo lộn luận lý của họ và nói với họ rằng đời sống chân chính được sống trong sự dấn thân cụ thể để phục vụ tha nhân. Lời mời gọi phục vụ là một đặc điểm chúng ta phải chú ý. Phục vụ phần lớn có nghĩa là chăm sóc sự yếu đuối giòn mỏng. Chăm sóc những người yếu đuối trong gia đình, trong xã hội, trong dân tộc chúng ta. Chúa Giêsu đề nghị nhìn những khuôn mặt đau khổ, vô phương thế tự vệ và sầu khổ, và mời gọi yêu thương họ một cách cụ thể. Tình thương được biểu lộ trong những công tác khác nhau mà chúng ta được kêu gọi chu toàn trong tư cách là công dân. Những người cụ thể bằng xương bằng thịt với cuộc sống, lịch sử, và nhất là sự mong manh của họ, chính là những người được Chúa Giêsu mời gọi chúng ta hãy bảo vệ, giúp đỡ, phục vụ. Vì làm Kitô hữu có nghĩa là luôn được mời gọi bỏ qua một bên những đòi hỏi, mong đợi, ước mong được toàn năng của mình để nhường chỗ cho cái nhìn cụ thể đối với những người yếu thế nhất. Đức Thánh Cha cũng cảnh giác rằng, chúng ta phải cảnh tỉnh đối với một thứ phục vụ lợi dụng tha nhân, cần chống lại cám dỗ sử dụng việc phục vụ. Có một hình thức thực thi việc phục vụ để mưu tư lợi. Việc phục vụ ấy luôn tạo ra một thứ loại trừ người khác. Do ơn gọi Kitô, tất cả chúng ta được mời gọi phục vụ mưu ích và giúp đỡ lẫn nhau, tránh rơi vào cám dỗ phục vụ để lợi dụng. Tất cả chúng ta được Chúa Giêsu khích lệ nâng đỡ lẫn nhau vì tình thương. Việc đảm trách nâng đỡ nhau vì tình thương không hướng về một thái độ nô lệ, Trái lại, nó đặt người anh chị em ở trung tâm, phục vụ luôn nhìn khuôn mặt của người anh chị em, động chạm đến bản thân, cảm thấy sự gần gũi của họ, đến độ trong một số trường hợp chịu đựng họ, thăng tiến họ. Vì thế, việc phục vụ không bao giờ có tính chất ý thức hệ, vì nó không phục vụ các ý tưởng, nhưng là phục vụ con người. Sau cùng, Đức Thánh Cha nhận xét rằng, dân tộc Cuba có những vết thương như mọi dân tộc khác, nhưng biết mở rộng vòng tay tiến bước trong hy vọng, vì ơn gọi của họ là một ơn gọi cao cả. Ngày hôm nay, tôi mời gọi anh chị em hãy chăm sóc ơn gọi này, chăm sóc những hồng ân mà Thiên Chúa ban cho anh chị em, nhất là tôi muốn mời gọi anh chị em chăm sóc phục vụ những anh chị em yếu đuối. Đừng lơ là bỏ qua họ vì những dự án có vẻ thu hút nhưng lại không quan tâm gì đến những người ở bên cạnh mình. Chúng ta biết, chúng ta là chứng nhân về sức mạnh khôn sánh của sự phục vụ, tạo nên những mầm mống của thế giới mới ấy ở mọi nơi. Trong phần hiệp lễ, Đức Thánh Cha đích thân cho hàng chục trẻ em rước lễ lần đầu được nhận mình Thánh Chúa. Sau đó, Ngài chủ sự buổi đọc kinh truyền tin kính Đức Mẹ. Trong bài huấn dụ ngắn, trước khi đọc kinh truyền tin với hơn nửa triệu tín hữu tại quảng trường cách mạng, Đức Thánh Cha đã cảm ơn Đức Hồng Y Ortega, Tổng giám mục sở tại, các giám mục, linh mục, tu sĩ và giáo dân. Ngài cũng chào thăm Chủ tịch Nhà nước và tất cả các quan chức chính quyền hiện diện. Đức Thánh Cha nhắc đến sự kiện, trong phúc âm, các môn đệ không hiểu ý tưởng thấy Chúa Giê-xu sẽ phải chịu đau khổ trên thập giá, và nhấn mạnh rằng, cả chúng ta cũng bị cám dỗ muốn trốn chạy thập giá của chúng ta, những đau khổ của người khác và xa tránh những người đau khổ. Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu cầu xin mẹ Maria dạy chúng ta ở gần thập giá của người anh em đang chịu đau khổ, học cách nhìn thấy Chúa Giê-xu trong mỗi người kiệt lực trên đường đời, trong mỗi người anh em đói khát, bị bóc lột hoặc bị cầm tù, đau yếu. Rồi Đức Thánh Cha cũng nhắc đến đất nước Colombia yêu quý, từ bao năm đã phải chịu cảnh nội chiến đẫm máu, mà từ lâu nay có cuộc hòa đàm giữa hai đại diện chính phủ Colombia và đại diện phiến quân FARC ở Cuba. Đức Thánh Cha nói, ước gì máu của hàng ngàn người vô tội đã đổ ra trong bao thập niên xung đột võ trang, hiệp với máu của Chúa Giê-xu Kitô trên thập giá, nâng đỡ tất cả những nỗ lực đang được thực hiện, kể cả tại hòn đảo tươi đẹp này, để đạt tới sự hòa giải chung kết. Như thế, đêm dài của đau khổ và bạo lực với ý chí của tất cả mọi người dân Colombia có thể biến thành một ngày không tàn lụi, ngày của hòa hợp, công lý, tình huynh đệ và tình thương, trong niềm tôn trọng các cơ chế công pháp quốc gia và quốc tế, để hòa bình được lâu bền. Chúng ta không thể để cho có một sự thất bại nữa trong hành trình hòa bình và hòa giải này.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, xin mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về giải thích của Chánh án Tòa án Tổng giáo phận thành phố Hồ Chí Minh về hai tự sắc mới ban hành của Đức Thánh Cha về hôn nhân. Do An Lê và Duy An trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, trong một thời sự hôm nay và ngày mai, chúng tôi kính gửi đến quý vị và các bạn cuộc trao đổi của Ủy ban Truyền thông Xã hội thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam với Linh mục Do An Bùi Thái Sơn, chuyên viên giáo luật và đại diện tư pháp của Đức Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc, Tổng giáo phận thành phố Hồ Chí Minh, về hai tự sắc mới ban hành của Đức Giáo hoàng Francisco về hôn nhân. Cuộc trao đổi này được đăng trên trang tin của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Sau đây là nguyên văn cuộc trao đổi nói trên. Trước hết, xin cha giải thích tự sắc là gì?
Tự sắc, thuật ngữ chuyên môn là motu proprio, là một văn kiện do Đức Giáo Hoàng công bố theo sáng kiến riêng của Ngài. Các văn kiện khác có thể được khởi xướng do công đồng chung, thượng hội đồng giám mục hay một thánh bộ, và cuối cùng được Đức Giáo Hoàng phê chuẩn. Hai tự sắc lần này do chính Đức Giáo Hoàng Francisco yêu cầu một nhóm chuyên viên soạn thảo theo ý của Ngài chỉ trong vòng chưa tới một năm này. Do đó, motu proprio có khi được dịch cho dễ hiểu là tông thư, thư của Đức Giáo Hoàng.
Xin cha giới thiệu tóm tắt về hai tự sắc này.
Hai tự sắc có cùng một nội dung chính, đó là cải tổ thủ tục của tòa án giáo hội khi xét xử các vụ án về hôn nhân bất thành. Tự sắc Mitis Iudex Dominus Jesus dành cho giáo hội Latin và tự sắc Mitis et Misericor Jesus dành cho các giáo hội theo lễ nghi đồng phường. Do đó, chỉ có tự sắc thứ nhất ảnh hưởng trực tiếp đến giáo hội tại Việt Nam. Tự sắc Mitis Iudex Dominus Jesus gồm ba phần chính. Phần thứ nhất, Đức Giáo Hoàng Francisco nhắc lại các giáo huấn truyền thống và nêu lý do Ngài ra quyết định cải tổ lần này. Chúa Giêsu là vị thẩm phán nhân tử, là mục tử của các linh hồn. Người đã ủy thác cho tông đồ Phêrô và các đấng kế vị quyền chìa khóa để thực thi công lý và sự thật trong hội thánh. Quyền tối thượng và phổ quát để tháo cởi và cầm buộc trên trần gian này khẳng định, hỗ trợ và minh chứng quyền của các vị mục tử của các giáo phận. Do quyền này, các ngài có quyền thánh thiêng và trước mặt Chúa có nhiệm vụ xét xử đối với các giáo dân của mình. Để trình bày giáo huấn của Chúa về tính bất khả phân ly của giao ước hôn nhân, hội thánh đã có các thủ tục tòa án để cứu xét khi người giáo dân khiếu nại là hôn nhân của họ bất thành. Tuy nhiên, luật tối thượng trong hội thánh là các linh hồn nhận được ơn cứu độ. Do đó, hội thánh có nhu cầu hoàn thiện và cải tổ các cơ cấu của mình, đặc biệt là trước nhu cầu của nhiều người tín hữu không kịp thời nhận được ân sủng, vì các thủ tục khiếu kiện hôn nhân bất thành kéo dài quá lâu. Đa số các vị giám mục trong khóa họp bất thường mới đây hồi tháng 10 năm 2014 của Thượng Hội đồng Giám mục đều mong muốn thủ tục xét xử được nhanh chóng hơn và dễ dàng tiếp cận hơn cho người giáo dân. Vì thế, Đức Giáo Hoàng đã quy tụ một nhóm chuyên viên giáo luật do vị niên trưởng của Tòa án Rota Romana chủ trì, Đức ông Pio Vito Pinto, để biên soạn dự thảo cho lần cải tổ này. Phần thứ hai của tự sắc nêu lên các tiêu chuẩn nền tảng của việc cải tổ. 1. Chỉ cần một quyết định công nhận hôn nhân bất thành là có giá trị thi hành. 2. Chỉ cần một thẩm phán duy nhất để xét xử. 3. Vị giám mục giáo phận đương nhiên là chánh án của tòa án cấp 1. 4. Có thể áp dụng một thủ tục cứu xét ngắn gọn hơn khi các chứng cứ đặc biệt rõ ràng. 5. Có thể kháng án đến tòa trưởng giáo tỉnh. 6. Hội đồng giám mục có trách nhiệm giúp các giám mục tiến hành việc cải tổ. 7. Luôn luôn có thể kháng án lên tòa thánh. Và 8. Đối với các giáo hội đông phương sẽ có các hướng dẫn riêng. Trong phần thứ ba của tự sắc, Đức Giáo Hoàng công bố thay đổi phần những vụ án tuyên bố hôn nhân bất thành, điều 1671 đến 1691 trong Bộ Giáo luật 1983, dựa theo các tiêu chuẩn cải tổ nói trên. Các điều luật mới này có giá trị áp dụng từ ngày 8 tháng 12 năm 2015. Đính kèm văn bản tự sắc, nhóm biên soạn dự thảo còn đưa ra một văn bản những quy định về thủ tục tiến hành các vụ án tuyên bố hôn nhân bất thành, gồm 21 khoản. Văn bản được xem như một giải thích rộng thêm về cách thức áp dụng những điều luật mới cho tự sắc ban hành.
Để mọi người có thể hiểu rõ hơn, xin cha giải thích thêm về thủ tục tiến hành các vụ án tuyên bố hôn nhân bất thành, nói chung.
Giáo hội Công giáo, theo lời dạy của Chúa Kitô, đó là sự gì Thiên Chúa đã liên kết, loài người không được phân ly, Matthew 19 câu 6. Khi kết hôn, người Công giáo thề nhân danh Thiên Chúa sẽ yêu thương tôn trọng người vợ chồng mình suốt đời, và lời thề hôn nhân sẽ tồn tại cho đến khi một trong hai người qua đời. Hội thánh hay cả hai người kết hôn đều không có quyền làm trái với ý Chúa để hủy bỏ giao ước hôn nhân đã lập. Nếu một trong hai người ly dị và tái hôn, họ đã mất khả năng dự phần và hiệp thông, vì điều kiện sống của họ mâu thuẫn cách khách quan với sự hiệp thông yêu thương giữa Đức Kitô và Hội Thánh. Vì thế, họ không thể đón nhận ân sủng của bí tích giải tội và thánh thể. Tông huấn gia đình số 84. Trong một số trường hợp, giáo hội công bố hôn nhân bất thành ngay từ đầu hay không hề có hôn nhân, vì khi cử hành có một sự kiện hay một lý do nghiêm trọng làm cho một hoặc cả hai người không thể kết hôn hay làm cho lời thề của họ không có hiệu lực. Việc công bố này do chính người kết hôn yêu cầu. Chẳng hạn, một người khiếu nại là thiếu tự do khi kết hôn vì bị cha mẹ ép buộc. Chứng cứ là có nhiều người biết chuyện người ấy bị cha mẹ đánh đập để ép buộc kết hôn. Sau một quá trình điều tra và biểu quyết dựa trên những chứng cứ, tòa án hôn phối giáo phận công bố hôn nhân này bất thành ngay từ đầu, vô hiệu hay không có. Như vậy, người này đương nhiên có quyền tái hôn và hiệp thông các bí tích trong hội thánh.
Như vậy, tự sắc này đem lại điều gì mới cho thủ tục tiến hành các vụ án tuyên bố hôn nhân bất thành, thưa cha?
Điều mới, quan trọng nhất được nêu lên trong tiêu chuẩn số 1, chỉ cần một quyết định công nhận hôn nhân bất thành là có giá trị thi hành. Trước đây, nếu tòa án cấp 1, nghĩa là sơ thẩm, biểu quyết thuận lợi cho người khiếu nại, hồ sơ tự động phải nộp lên tòa án cấp 2, nghĩa là phúc thẩm. Cần phải có hai quyết định cùng công nhận hôn nhân bất thành, vụ án mới kết thúc thuận lợi cho người khiếu nại. Lúc đó, người này mới nhận được thông báo cho phép tái hôn. Cách thức tiến hành này cho thấy, Hội Thánh hết sức cẩn thận khi quyết định một điều liên quan đến tính bất khả phân ly của hôn nhân. Tuy nhiên, về mặt giáo thuyết và lý luận pháp luật, yêu cầu hai quyết định không phải là điều thiết yếu, không thể bỏ qua. Các tòa án của chính quyền và chính tòa án giáo hội trong các vụ án khác thông thường đều áp dụng thể thức một quyết định. Khi nào có người kháng án, vụ án mới được đưa lên tòa án cấp trên. Dĩ nhiên, nhà lập pháp vẫn có quyền quyết định một số luật trừ. Chẳng hạn, thời phong kiến, các phán quyết xử tử đều phải trình lên nhà vua phê chuẩn. Từ sau tự sắc này, chỉ cần tòa án cấp 1 công nhận hôn nhân bất thành, vụ án kết thúc thuận lợi cho người khiếu nại, người này được thông báo cho phép tái hôn.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày phần đầu cuộc trao đổi của Ủy ban Truyền thông Xã hội thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam với Linh mục Gioan Bùi Thái Sơn, chuyên viên giáo luật và đại diện tư pháp của Đức Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Độc, Tổng giáo phận thành phố Hồ Chí Minh, về hai tự sắc mới ban hành của Đức Giáo hoàng Francisco về hôn nhân. Kính mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần còn lại cuộc trao đổi này trong lần phát tới. Mục thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Chúa Chúa Nhật do Đức Duy phụ trách.
Ngài trong cuộc sống, lối ngày xưa con chưa tới một lần. Biết về đâu cho con gặp được Ngài? Ngài ở đâu trong tiếng hát lời kinh? Ngài ở đâu trong ánh sáng niềm tin? Ngài ở đâu cho con đi tìm Ngài? Ngài ở đâu cho con đi gặp Ngài? Trong yêu thương hay trong thù hận? Trong tim anh hay trong lòng tôi? Con muốn đi tìm Ngài trong buổi sáng, ánh bình minh lên cao chiếu sáng ngời. Cõi trần gian say xưa còn miệt mài, Ngài ở đâu sao con thấy quanh yêu? Ngài ở đâu cho con chút tình thương? Ngài ở đây trong thâm sâu tâm hồn, Ngài ở đây trong tha nhân bạn bè, trong anh em hay trong mọi người, đem yêu thương đến trong hồn ta.
Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng Chúa Nhật thứ 26 thường niên 5B được trích trong tin mừng theo Thánh Marco, chương 9, từ câu 38 đến câu 43, câu 45 và từ câu 47 đến câu 48. Qua trình thuật hôm nay, Thánh Marco nhắc lại cho các tín hữu thời ấy về cách sống mà họ phải có với nhau, cũng như về mối tương quan của họ với thế giới bên ngoài, không được tự cho mình quyền ưu tiên trên người khác. Câu chuyện khởi đầu với đề nghị của ông Gioan về việc có người không ở trong hàng ngũ môn đệ, mà lại lấy danh Đức Giêsu để trừ quỷ. Các môn đệ muốn xin Thầy cấm không cho người ấy làm như vậy. Đề nghị này diễn tả tham vọng của một số người trong dân Chúa, muốn có những đặc quyền và độc quyền, kể cả quyền trừ quỷ. Đức Giêsu cho thấy thái độ ngược lại. Người luôn hướng ra ngoài những biên giới hữu hình, những cơ chế, với mục đích làm cho việc phục vụ được mở rộng và đạt được hiệu quả tối đa. Xét cho cùng, sự hiện diện của Đức Giêsu cũng như của Hội Thánh chính là dẹp tan sức mạnh của Satan để nước Thiên Chúa được lan rộng. Chỉ có những ai kết hiệp với Đức Kitô, đứng duy nhất đã chiến thắng ma quỷ, mới có thể làm được công việc này. Do đó, thay vì cấm đoán, Đức Giêsu đã dạy các môn đệ hãy biết trân trọng và cộng tác với những người đang làm cho nước Thiên Chúa được lan rộng thêm. Những người này có thể không thuộc vào số những môn đệ của Đức Kitô, nhưng vẫn có thể là những cộng tác viên của Người. Ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta. Ngoài ra, thần khí được ban tặng cho hết mọi người, không cơ cấu nào có thể ràng buộc thần khí của Đấng Phục Sinh. Người là Đấng vượt lên trên mọi cộng đoàn nhân loại, mọi hoạt động xã hội, mọi gia đình tôn giáo. Thần khí luôn chống lại mọi hình thức địa phương hóa hội thánh, mọi ý định muốn trói buộc sự năng động mà Người là nguồn mạch. Chính vì vậy, người môn đệ Đức Kitô không được có quan niệm loại trừ, gạt bỏ hết những ai không cùng niềm tin với mình. Nước Thiên Chúa không chỉ ở đây hay ở đó, nhưng ở bất cứ nơi đâu có những người thiện chí. Quý vị và các bạn thân mến, người Kitô hữu là đại diện cho Đức Kitô. Đây là một trách nhiệm cao cả. Tuy nhiên, ở đây, câu nói của Đức Giêsu, ai cho anh em uống một chén nước, muốn nói rằng, người môn đệ là người phục vụ, chứ không phải là người lãnh đạo. Tuy thế, trong cộng đoàn, cũng như nơi từng người, Đức Giêsu vẫn luôn hiện diện. Người môn đệ nhỏ bé nhất vẫn là tượng trưng cho Đức Kitô. Còn ai làm cho một trong những kẻ bé mọn sa ngã? Đó là làm cớ cho người khác lung lạc trong việc gắn bó với Đức Kitô. Hành động này đi ngược với việc phục vụ, đón tiếp và xây dựng bình an. Đây là tội nặng và đáng chịu hình phạt nặng nề. Chịu cột cối đá vào cổ và quăng xuống biển. Trong Tin Mừng, các kẻ bé mọn có thể hiểu là những người hèn kém, ít học, bị bỏ rơi, bị coi thường. Còn trong đời sống Kitô hữu, kẻ bé mọn là những người có lòng tin yếu kém, ít am hiểu. Thái độ nghiêm khắc của Đức Giêsu nói lên lòng kính trọng và mối ưu tư của người dành cho những loại người này. Qua đấy, Đức Giêsu cũng muốn tố cáo thái độ độc quyền của những thủ lãnh tôn giáo. Theo Đức Giêsu, hành động này là sự hủy hoại chính mình khi hủy hoại người khác, bởi vì làm như thế là tự cho mình quyền nắm giữ thần khí và có quyền tự do làm bất cứ điều gì theo ý mình muốn. Tiếp đến, Đức Giêsu nói đến sự trầm trọng của gương xấu theo mối nguy mà nó gây ra cho mỗi người. Các chi thể của con người như tay, chân, mắt, mũi vân vân là những bộ phận cho phép con người hoạt động và tạo nên những mối tương quan. Con người phải điều khiển những hoạt động và tương quan của mình để tạo nên sự sống, chứ không gây ra tội lỗi hay sự chết. Đây là một lựa chọn có giá trị tuyệt đối. Người ta không thể coi bất cứ điều gì có tầm quan trọng hơn sự sống vĩnh cửu. Dĩ nhiên, câu nói của Đức Giêsu không thể hiểu theo nghĩa chặt. Đàng khác, cũng thật là vô ích khi cố tình xem những tội nào mà tay, chân hay mắt có thể là cơ hội. Mà giả như có cắt bỏ những phần thân thể này, cũng không loại trừ được nguy hiểm. Qua khẳng định này, Đức Giêsu muốn nhấn mạnh đến việc chọn lựa, và người ta phải đặt sự sống vĩnh cửu lên trên mọi giá trị khác. Như vậy, trong suốt bản văn này, vấn đề được nêu lên cho người môn đệ Đức Kitô là cuộc sống và hành động của họ có làm cho họ và người khác được sống hay phải chết. Quý vị và các bạn thân mến, bài Tin Mừng hôm nay đề ra cho chúng ta hai sứ điệp. Sứ điệp thứ nhất, người xua đuổi ma quỷ là người tốt. Họ là đối thủ hữu hiệu chống lại cái ác, và do vậy, họ được liên kết cách thực sự với Đức Kitô. Có thể gặp thấy những người này ở khắp nơi, kể cả ở ngoài số những môn đệ chính thức của Đức Kitô. Sứ điệp thứ hai, Đức Giêsu yêu cầu chúng ta phải là những người trung tín đến mức phải loại trừ tất cả những gì gây trở ngại cho việc gắn bó với người. Những ai nghĩ rằng bình an và sự công chính của Thiên Chúa là điều có thể thực hiện, cho dù phải trả giá là một cái chân hay một con mắt, những người ấy trở thành anh hùng trong lịch sử nhân loại. Chúng ta hiểu rằng hai sứ điệp này không dễ thực hiện. Tuy nhiên, trong lý thuyết, nó cũng cho chúng ta cảm thấy vui thích. Sứ điệp thứ nhất phù hợp với tinh thần thoáng đạt, bao dung mà con người ngày nay đang phải hướng đến. Sứ điệp thứ hai phù hợp với tính trung thực, đang được khuyến khích khắp nơi. Nhưng phải chăng Đức Giêsu chỉ nói với chúng ta như thế. Để ý một chút, chúng ta nhận ra một điểm chung, thuộc về Đức Kitô. Kẻ trừ quỷ phải nhân danh Đức Giêsu, kẻ bé mọn nhận ly nước vì thuộc về Đức Kitô, và kẻ có những chọn lựa là để vào trong nước Thiên Chúa. Như thế, trong mọi hoạt động, dù ăn, dù uống, dù làm việc gì, ta cũng phải nhận ra dấu vết của Thiên Chúa và của Đức Giêsu, con Thiên Chúa. Chúng ta phải để cho ngọn lửa Thánh Thần thanh luyện các phán đoán và cách ứng xử của chúng ta. Nhờ đó, chúng ta nhận ra cách tích cực nơi chính mình và nơi người khác, dù người ấy còn xa lạ với Kitô giáo, dấu chỉ của thần khí Đức Giêsu. Thần khí luôn mời gọi chúng ta sống thánh hơn, và do đó, tinh thần khoáng đạt hơn. Thánh Kinh luôn mời gọi chúng ta chân thành hơn, và như vậy, tự do hơn. Amen.
Ngài trong Chúa, lúc hoàng hôn buông lơi lúc ngày tàn, những hội chuông vang xa Ngài đợi chờ. Ngài gọi con sao con vẫn làm ngơ, Ngài chờ con sao con vẫn thờ ơ. Ngài ở đó chung kiên vẫn đợi chờ, Ngài thầm mong con đi hoang trở về. Xin Cha yêu xóa hết tội tình, cho tâm tư lắng dịu bình yên. Con muốn đi tìm Ngài trên đường vắng, lúc màn đêm âm u quá lạnh lùng, có người vui say sưa, người buồn phiền. Ngài ở đâu xin thương bé mồ côi, Ngài ở đâu xin thương những bên nhân. Ngài ở trên nơi cao xanh vời vời, Ngài đã đến thế giới sinh làm người, mang yêu thương cho vơi thù hận, đem tin đến trong đời ta, mang yêu thương cho vơi thù hận, đem tin vui đến trong đời ta.
Và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Cho con biết yêu thương trọn đời, cho con biết yêu thương ngàn đời, yêu thương cả cuộc đời, thương hết mọi người. Chúa ơi, cho con biết say mê tình Chúa, cho con biết say mê tình Ngài, hy sinh cả cuộc đời vì lòng yêu Chúa thôi. Lạy Chúa, chính Ngài là tình yêu, đời con luôn trông chờ. Tình yêu ôi cao vời, vượt trên muôn núi đồi. Lạy Chúa, chính Ngài là tình yêu, đời con luôn cay nhờ. Dù gian nguy trong đời, tình con vẫn sáng ngời.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, thời Hy Lạp cổ đại, Socrates là một nhân vật nổi tiếng về sự thông thái và rất được kính trọng. Một ngày kia, một người quen của nhà triết học gặp ông và nói rằng, Ngài có biết tôi vừa nghe được chuyện gì về bạn của Ngài không? Socrates chậm rãi đáp, hãy đợi một chút, trước khi nói với tôi về chuyện đó, tôi muốn ông cùng tôi thử nghiệm chuyện này trước. Đây được gọi là bài thử nghiệm sàng lọc ba bước. Bước đầu tiên là sự thật. Ông có thể đoán chắc rằng những gì ông nói ra hoàn toàn là sự thật không? Người đàn ông đáp, không, thật ra tôi chỉ được nghe người này, người kia đồn đãi thôi. Socrates tiếp tục nói, được rồi, vậy bây giờ qua bước thứ hai, đó là sàng lọc về lòng tốt. Vậy những điều ông sắp nói về bạn tôi là điều tốt chứ? Người đàn ông lúng túng đáp, không, mà còn ngược lại. Socrates thông thả nói, như vậy, ông dự định nói một điều không tốt về bạn tôi, nhưng ông lại không chắc chắn rằng điều đó có phải là sự thật hay không. Bây giờ là bước cuối cùng, sàng lọc về sự hữu ích. Vậy những gì ông sắp nói về người bạn của tôi có mang lại lợi ích gì không? Người đàn ông bối rối đáp, không, thật sự là không. Lúc bấy giờ, Socrates kết luận rằng, những gì ông sắp muốn nói với tôi không phải là sự thật, không phải là điều tốt và cũng không có ích gì, vậy thì tại sao ông lại muốn nói ra? Quý vị và các bạn thân mến! Theo một số chuyên gia tâm lý thì vì một vài lý do tiêu cực mà chúng ta thường có khuynh hướng lấy những nỗi niềm hoặc những vấn đề của người khác để làm đề tài và chất liệu cho sự huyên thuyên bếp xếp của mình. Nói cụ thể, đó là ngồi lê đôi mắt, là nói hoặc bàn tán chuyện riêng tư của người khác với người này, người nọ. Jack Canfield, tác giả của loạt sách The Chicken Soup for the Soul đã nói, những lời tiêu cực về người khác, trước mặt hoặc sau lưng, đều đưa tới sự băng hoại, sự mất vui và làm đau lòng mọi người. Dù lời hớt lẻo có là sự thật đi chăng nữa, thì khi đi rêu rao, ta đã hạ phẩm giá của ta, của người và của tập thể. Nói như thế để thấy, dù ở góc độ nào, thì mách lẻo chuyện của người khác chỉ có chức năng tàn phá, chứ không hề có chức năng xây dựng hoặc nuôi dưỡng mối tương quan tốt đẹp giữa người với người. Vì thế, phải chi mỗi chúng ta đều có sự sàng lọc ba bước như Socrates trước khi nói hoặc bình phẩm về người khác, thì cuộc sống của chúng ta sẽ đẹp biết dường nào. Thánh Gia-cô-bê đã ví chiếc lưỡi như ngọn lửa, và ta đã biết, lửa có thể sưởi ấm, có thể thắp sáng, có thể tiêu hủy mọi rác rến, nhưng bên cạnh đó, lửa cũng thiêu rụi những điều hữu ích và giá trị. Vậy, ta đang nắm trong tay những kho tàng lợi ích cũng như những sự hủy diệt của lời nói. Ta có biết tận dụng những lợi ích của lời nói để đem lại lợi ích cho chính mình và cộng đồng, hay ta chỉ biết gieo rắc tàn phá và hủy diệt từ những điều nông cạn, vô bổ, những điều dối trá, bớt thêm mà chúng ta đã thiếu trách nhiệm và thiếu kiềm chế khi ta buông lời? Đó là tùy lựa chọn của chúng ta. Ước mong sao, ngày chung thẩm, mỗi chúng ta không phải hối tiếc vì những điều không nên và không được nói mà mình đã nói. Lạy Chúa, xin canh giữ miệng con và trông chừng lưỡi con. Có như thế, chúng con mới không thốt ra những lời độc địa và chỉ nói những lời tốt đẹp để ca tụng Chúa và để xây dựng, làm ích cho người nghe. Amen.
Cho con mãi ghi sâu tình ngài. cho con mãi yêu thương mọi người. Thân con dù thiệt thòi nhưng con vẫn tròn tình. Chúa ơi, thân con dẫu bao nhiêu khổ sầu, thân con dẫu bao nhiêu muộn phiền, con xin Ngài dùng tình, nguyện Ngài thương Chúa. Lạy Chúa, chính Ngài là tình yêu, đời con luôn trong chờ. Tình yêu ôi cao vời, vượt trên muôn núi đồi. Lạy Chúa, chính Ngài là tình yêu, đời con luôn cậy nhờ. Dù gian nguy trong đời, tình con vẫn dạng lạy Chúa, chính Ngài là tình yêu, đời con luôn cậy nhờ. Dù gian nguy trong đời, tình con vẫn dạng lời.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.